Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 18 tháng 3 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ hai của chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, câu 33 đến câu 43, câu 45 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người ta sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe công bố có thể nói tóm tắt một lịch sử cứu độ, để mỗi chúng ta hiểu được lối đường Thiên Chúa đã thực hiện để cứu thoát con người. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không để cho con người phải hư đi. Thiên Chúa không muốn con người mãi trầm luân trong đau khổ, nên đã chuẩn bị một dân tộc, một dân riêng của Chúa, để từ dân tộc này lời tin mừng được loan báo và ơn cứu độ được ban tặng muôn dân. Tiếc thay, chính dân của Chúa lại khước từ Chúa. Nói như Thánh Gioan, người đã đến nhà của mình nhưng không được người nhà đón nhận. Thiên Chúa qua một lịch sử dài đã chuẩn bị lòng dân để họ đón đấng cứu tình. Nhưng tiếc thay, họ vẫn khước từ. Và khi Đức Kitô đấng cứu tinh xuất hiện, họ đã tìm cách giết đi. Quả vậy, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để loan báo lời của Chúa cho dân, để nhắc nhở dân về lòng trung tín với giao ước. Nhưng các ngôn sứ đã bị giết chết. Không những thế, những lời của ngôn sứ không được dân đón nhận. Cuối cùng, Chúa gửi đến chính Thánh Tử để thực hiện chương trình cứu độ của mình. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng người con, kìa, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi. Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng ám chỉ những gì trong lòng những người Pharisêu, những gì mà các thượng tế và kỳ mục đang tính toán mưu mô. Đức Giêsu biết nẻo đường của mình, biết được ngày của mình sắp hoàn tất, biết được kế hoạch của Thiên Chúa sắp thành sự. Nhưng tiếc thay, lòng con người chai cứng, những tính toán trần thế, để rồi họ đánh mất cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời, đánh mất cơ hội được đón nhận đấng cứu tinh và muôn dân đợi chờ. Câu chuyện dụ ngôn nhắm đến những người Do Thái đồng thời với Đức Giêsu, tiên báo cái chết của người con ông chủ khi bị những người làm vườn nho giết chết. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong tâm tình mùa chay. Lời của Chúa không chỉ kể lại cho chúng ta một câu chuyện của ngày hôm qua, không phải chỉ là câu chuyện của dân tộc Do Thái, mà đó cũng là câu chuyện của cộng đoàn, câu chuyện của mỗi chúng ta. Chúng ta có thực sự tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu? Chúng ta có đón nhận Đức Giêsu như đấng cứu tinh và nhân loại đợi chờ? Chúng ta có âm mưu giết chết người trong lòng của chúng ta hay giết chết người nơi anh chị em chúng ta không? Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi chính mình, nhận ra Thiên Chúa nơi anh chị em. Những kẻ cùng khốn lại trở thành hiện thân của một Đức Giêsu giữa cuộc đời. Xin đừng để chúng ta đánh mất cơ hội được tiếp đón người, đánh mất cơ hội được gặp gỡ Thiên Chúa trong đời, đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Xin lời Chúa soi rọi vào đời sống chúng ta, để chúng ta nhận ra Chúa nơi nhau, nhận ra Chúa nơi chính mình, nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ ra là đấng cứu độ chúng con, và xin ban ân sủng để chúng con nhận biết Chúa. Amen.
Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, vào lúc 5 giờ chiều ngày 25 tháng 3 tới đây, lễ Đức Mẹ truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô và Ngài sẽ thánh hiến nước Nga và nước Ukraine cho khiết tâm Đức Mẹ. Cùng ngày hôm đó, nghi thức này sẽ được Đức Hồng Y Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cử hành tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong tư cách là phái viên của Đức Thánh Cha. Đức Mẹ Maria trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917 với ba mục đồng tại Fatima đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho khiết tâm của mẹ và nói rằng nếu lời yêu cầu này không được đón nhận và thi hành thì Nga sẽ phổ biến những sai lầm của họ trên thế giới, tạo nên chiến tranh và bất hạnh giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị giết, Đức Thánh Cha sẽ chịu đau khổ nhiều và nhiều quốc gia sẽ bị tàn phá. Từ đó, nghi thức này sẽ được cử hành nhiều lần tại các nơi, bắt đầu là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, ngày thánh hiến thế giới. Rồi ngày 7 tháng 7 năm 1952, ngày thánh hiến các dân tộc tại Nga. Sau đó, đến Đức Giáo Hoàng Paulo thứ 6 vào ngày 21 tháng 11 năm 1964. Thánh John Paulo thứ hai đã cử hành nghi thức thánh hiến tại Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 1982, rồi ngày 25 tháng 3 năm 1984 tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với các giám mục trên thế giới. Hồi đó, Ukraine là một cộng hòa thuộc Liên Xô. Tin Calcutta, Ấn Độ. Hội dòng thừa sai bác ái có thân về trên tổng quyền. Nữ tu Joseph Misen, người Ấn Độ, đã được bầu làm thân về trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái hôm 12 tháng 3 vừa qua tại nhà mẹ của dòng ở Calcutta, miền đông Ấn Độ. Nữ tu Joseph Misen, kế nhiệm nữ tu Mary Prema Biarritz, người Đức, vừa mãn nhiệm 13 năm. Nữ tu Joseph, năm nay 68 tuổi, trở thành người kế nhiệm thứ tư của Thánh nữ Teresa Calcutta khi sáng lập dòng. Chị gia nhập dòng năm 20 tuổi và chị từng là thư ký của mẹ Teresa trong nhiều năm trời. Chị đã phục vụ tại các nước Philippines, Ba Lan, Papua Tân Guinea và trong thời gian qua, chị là bề trên miền dòng ở bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn và là bang có tỷ lệ tín hữu Công giáo cao nhất tại Ấn Độ. Chị Joseph sống trong trung tâm chăm sóc trẻ ở thành phố Ernakulam. Nữ tu Prema đã xin tổng cung nghị của dòng nhóm tại Calcutta cho chị tử nhiệm vì tình trạng sức khỏe suy yếu. Dòng nữ tu thừa sai bác ái hiện có hơn 5.300 nữ tu hoạt động tại 760 nhà thuộc 110 nước trên thế giới. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng ngày 16 tháng 3 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái đề cập đến tình trạng chiến tranh đau thương ở Ukraine và mời gọi mọi người hiệp ý với Ngài, cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa bình. Rồi Đức Thánh Cha đọc một kinh nguyện do một giám mục người Ý biên soạn với nội dung như sau. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Lạy Chúa Giêsu sinh ra dưới bom đạn ở thành Kiev, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu đã chết trong vòng tay ôm của mẹ trong hầm trú ẩn ở thành phố Kharkiv, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu 20 tuổi đã gửi ra chiến trường, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa còn thấy những bàn tay võ trang dưới bóng thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con
Nếu chúng con không hài lòng vì những cây đinh đóng thông qua bàn tay của Chúa, và chúng con tiếp tục giải thoát bằng máu của những người bị võ khí xông xé. Xin tha thứ cho chúng con nếu những bàn tay mà Chúa đã tạo dựng nên để thay vì gìn giữ thì lại biến thành những dụng cụ chết chóc. Xin tha thứ cho chúng con nếu chúng con tiếp tục giết người anh em, nếu chúng con tiếp tục như Ca-in lấy đá trong cánh đồng của chúng con để giết A-bền. Xin tha thứ nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác, nếu chúng con dùng đau khổ để hợp thức hóa sự tàn bạo qua những cử chỉ của chúng con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn xin Chúa ngăn chặn bàn tay của Ca-in. Tin Jakarta, Indonesia. Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia hy vọng Đức Thánh Cha viếng thăm. Bộ trưởng Tôn giáo Bộ của Indonesia, ông Yakut Solih Umas, hy vọng Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm nước này. Hãng tin UKAN truyền đi ngày 8 tháng 3 vừa qua cho biết, trong cuộc họp của Ủy ban Liên Tôn thuộc Hội đồng Giám mục Tôn giáo Indonesia, ông Umas nói rằng, tôi mong muốn Đức Giáo Hoàng Francisco được thấy tận mắt vẻ đẹp của sự khác biệt tại Indonesia. Hồi đầu năm 2020, Tổng thống Joko Widodo cũng đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nước này, và dự án viếng thăm được đề nghị là vào tháng 9 năm 2020, nhưng rồi dự án này bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Mới đây, Đại điện Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Đông Timor, quốc gia láng giềng của Indonesia, loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đông Timor trong năm nay. Nước này cùng với Indonesia là hai quốc gia có mức lây nhiễm COVID cao nhất. Trong 10 ngày gần đây, mỗi ngày bình quân có khoảng 30.000 ca nhiễm mới. Theo Đại học Y khoa John Hopkins ở Mỹ, trong số 270 triệu dân tại Indonesia, có gần 55% đã được chích vaccine ngừa COVID. Bộ trưởng Yakut Umas được coi là người đại diện Hồi giáo ôn hòa. Sau khi được bổ nhiệm hồi tháng 12 năm 2020, ông đã làm nhiều người thuộc các tôn giáo thiểu số hy vọng khi ông tuyên bố rằng sẽ không còn chỗ nào cho những ai muốn lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và gây nguy hiểm cho sự ổn định của đất nước. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giải thoát kinh tế khỏi quyền lực của tài chánh. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giải thoát kinh tế khỏi quyền lực của tài chánh và ngài nhận định rằng sau cuộc khủng hoảng trầm trọng về tài chánh trong năm 2007-2008, thế giới tiếp tục bị điều hành theo những tiêu chuẩn lỗi thời. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 3 vừa qua với Hiệp hội các doanh nhân miền Lazio ở Ý, nhằm thăng tiến luân lý đạo đức và xã hội, một tổ chức được thành lập cách đây 20 năm với tên là Cái hồn cho xã hội trong các giá trị doanh nghiệp. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định rằng, có nhiều cuộc chiến tranh nghiền, đặc biệt là chiến tranh tại Ukraine hiện nay, chứng tỏ rằng những người nắm giữ vận mệnh của các dân tộc chưa hiểu bài học về những thảm trạng trong thế kỷ 20. Anh chị em, phần lớn đại diện các xí nghiệp cỡ nhỏ và cỡ trung, anh chị em nhận thấy rất khó phát triển và kiến tạo việc làm trong sự tôn trọng các giá trị luân lý đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội, nhưng xin anh chị em đừng nản lòng hoặc cam chịu. Có người cho rằng những tiêu chuẩn luân lý xã hội giống như một cái lồng hạn chế tự do và óc sáng tạo trong kinh tế. Nhưng thực tế ngược lại. Thực vậy, nếu chúng ta muốn thế giới tương lai được ổn định và xứng đáng với con người, thì cần làm sao để kinh tế được giải thoát khỏi quyền lực của tài chánh và có tinh thần sáng tạo nhiều hơn trong việc tìm kiếm những hình thức sản xuất hướng tới một nền sinh thái toàn diện. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một câu hỏi có thể được đặt ra là, nhưng chúng tôi là những doanh nhân nhỏ đứng trước những xí nghiệp khổng lồ với quyền lực lớn về tài chánh và kỹ thuật, chúng tôi làm được gì? Nhưng chúng ta đừng bao giờ biện minh cho sự bi quan như thế. Tôi thiết nghĩ, việc xây dựng một nền kinh tế mới, tôn trọng phẩm giá con người và môi trường, có thể và phải đi từ dưới lên trên. bao nhiêu kinh nghiệm trên toàn thế giới, doanh nghiệp hợp luân lý đạo đức và bền vững chứng tỏ điều đó. Những kinh nghiệm ấy cần được chia sẻ và phổ biến để đạt tới các lĩnh vực rộng rãi hơn. Kim Lahore, Pakistan. Khai mở án phong trần phước tại Pakistan. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Tổng giáo phận Lahore bên Pakistan đã chính thức khai mở án phong trần phước cho một tín hữu công giáo bảo vệ nhà thờ bị thiệt mạng khi ngăn chặn kẻ khủng bố tự sát, không cho kẻ sát nhân vào trong thánh đường hồi năm 2015. Vị tôi tớ chú đó là anh Akash Bashir, 20 tuổi, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1994 tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Anh là một tín hữu công giáo thiện nguyện bị sát hại đúng ngày 15 tháng 3 cách đây vài năm. Hồi tháng 2 năm nay, giáo phận Lahore thông báo Bộ Phong Thánh đã chấp nhận đơn xin mở án phong trần phước cho vị tôi tớ chúa Akash Bashir như một vị tử đạo. Akash nguyên là học sinh tại trường kỹ thuật Đông Bosco. Ngày 15 tháng 3 năm 2015, khi tên khủng bố toan vào thánh đường nơi các tín hữu đang dự lễ, anh Akash đã chặn hắn lại và nói, tôi chẳng thà chết chứ không để anh vào trong nhà thờ. Tên khủng bố đó đã bấm nút cho bom hắn mang trong người nổ tung, làm cho hắn, anh Akash và hai người khác nữa bị thiệt mạng. Trong tuyên ngôn sau đó, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án sự tác hại Kitô tại Pakistan và nói, anh chị em chúng ta đã phải đổ máu chỉ vì họ là Kitô hữu. Còn Đức Tổng giám mục Sebastian Sò của giáo phận là họ gọi anh Akash là chiến sĩ của Chúa Giê-xu. Về phần Đức Tổng giám mục Zakir Enkasis, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, ngày tuyên bố trong buổi mở án điều tra rằng, giai đoạn ở giáo phận này rất quan trọng để khám phá điều gì ở trong tâm hồn thanh niên trẻ này. Thật là một điều rất cảm động vì có người đang ở giai đoạn đầu cuộc sống tươi nở của mình, đã nhận thức rằng có cái gì đó cao hơn cuộc sống trần thế này. Anh Akash đã hiểu điều này mà không cần học thần học, triết học và nhiều sự khác qua cuộc sống đơn sơ của mình. Về phần vị tổng đại diện của giáo phận là họ, cha Francis Gunza, nhận xét rằng, anh Akash đã hiến mạng sống mình như một hy sinh để cứu các sinh mạng của cộng đồng Kitô tại nhà thờ công giáo Thánh Gioan. Akash là một Kitô hữu đầu tiên được nâng lên hàng dân thánh của Thiên Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp 2.000 người thuộc trường La Zola. Trong buổi tiếp kiến 2.000 học sinh cùng với các giáo chức và các phụ huynh trường La Zola, sáng hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắn nhủ các em hãy thực hành sự chia sẻ và đón tiếp. Buổi tiếp kiến diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô liền trước buổi tiếp kiến chung của ngài dành cho hàng ngàn tín hữu hành hương khác tại đại thính đường Phaolô thứ 6. La Zola là một trường trung tiểu học công giáo do 8 gia đình cùng nhau thành lập cách đây 50 năm và hiện có 2 trụ sở ở thành phố Milano, thủ đô kinh tế của nước Ý. Trường nhắm cung cấp một hành trình giáo dục thống nhất từ cấp tiểu học lên trung học cấp 1 rồi cấp 2. Trường chủ trương theo đuổi việc giáo dục dựa trên căn bản các giá trị giáo dục được các phụ huynh chia sẻ khi chọn trường này cho con em của họ. Trong bài huấn dụ ngắn, sau khi chào thăm các phụ huynh và giáo chức, Đức Thánh Cha đã để lại cho các học sinh 2 điều mà ngài đặc biệt quan tâm, đó là sự chia sẻ và đón tiếp. Đức Thánh Cha nói, thứ nhất là chia sẻ. Các con đừng mỏi mệt trong sự cùng trưởng thành với những người sống bên cạnh, các bạn cùng trường, cha mẹ, các nhà giáo dục và bạn hữu. Cần liên kết với nhau tăng trưởng không những về kiến thức, nhưng cả trong việc thiết lập những mối liên hệ để xây dựng một xã hội liên đới và huynh đệ hơn. Vì hòa bình mà chúng ta rất cần được xây dựng một cách khéo léo qua sự chia sẻ. Thứ hai là đón tiếp. Thế giới ngày nay đặt ra bao nhiêu hàng rào giữa con người. Kết quả của những hàng rào đó là sự loại trừ, gạt bỏ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về những yêu sách của nền kinh tế tự do và những giới hạn của việc cạnh tranh trong thị trường tự do. Giáo hội khuyến khích mọi người hãy tôn trọng nền kinh tế thị trường trong tự do và sự thật, hầu phục vụ toàn thể cộng đồng nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hiện trạng toàn cầu hóa liên quan đến nền kinh tế và vai trò của các chính phủ cũng như nghiệp đoàn trong việc phát triển kinh tế thị trường. Vậy, trong xã hội hiện đại, toàn cầu hóa có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế? Về phương diện kinh tế, toàn cầu hóa mở ra nhiều triển vọng cho nền kinh tế, vì nhờ đó, thế giới ngày càng trở nên nối kết chặt chẽ với nhau hơn, giao thông vận chuyển nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã giúp cho các doanh nghiệp có thể giao tiếp ở mức độ toàn cầu ngay lập tức, và cũng có thể phân phối hàng hóa ra khắp thế giới. Cũng vì có toàn cầu hóa, các luồng tiền chảy từ nơi này sang nơi khác trên khắp trái đất với tốc độ chóng mặt. Các cơ sở sản xuất chế biến cũng được đặt tại nơi nào khiến mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Nói cách khác, từ góc nhìn tích cực, toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi thế cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong bài phát biểu đã nói, toàn cầu hóa không được phép trở thành chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Nó phải tôn trọng tính đa dạng của các nền văn hóa, mà trong sự hòa hợp chung của các dân tộc, thì các nền văn hóa đó lại chính là những yếu tố chính yếu để diễn giải các vấn đề trong đời sống con người. Vậy, toàn cầu hóa có lợi cho kinh tế không? Toàn cầu hóa có những tác động tích cực với nền kinh tế, nhưng cũng có những tác động tiêu cực. Nhân loại hiện nay vẫn còn chưa biết hết được tính hữu hiệu và những tác động tiêu cực của hiện thực mới này trên cả phương diện đạo đức lẫn chuyên môn. Một mặt, toàn cầu hóa gắn liền với niềm hy vọng phát triển toàn cầu và cải thiện những điều kiện sống về vật chất và văn hóa. Mặt khác, chúng ta phải đối diện với hàng đợt những cơn lũ di cư và tháo chạy khỏi những miền quê, khỏi những quốc gia, kéo theo sự đánh mất bản sắc văn hóa. Những thành phố lớn chứa nhiều triệu dân có thể biến thành những trung tâm dân cư mất kiểm soát và tồi tệ đến mức gây khó khăn cho những người trong đó. Sự mất quân bình cũng vì thế mà trở nên trầm trọng hơn, và nạn bóc lột người nghèo cũng gia tăng thay vì giảm xuống. Vì vậy, trong thời đại toàn cầu hóa, các dân tộc và các thế hệ cần phải thể hiện tình liên đới với nhau nhiều hơn nữa. Cũng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 1998 đã nói, thách thức trước mắt là phải đảm bảo một hướng toàn cầu hóa mang tính liên đới, không gạt bỏ ai ra bên lề xã hội. Vậy, các chính phủ có vai trò gì trong nền kinh tế? Chính phủ và các cộng đồng quốc tế, ví dụ Liên minh châu Âu, Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, định khung cho nền kinh tế. Khi làm như vậy, trước tiên nhà nước cần phải tuân theo nguyên tắc bổ trợ và hỗ trợ cho các bên tham gia vào nền kinh tế biết tự giúp đỡ chính mình. Theo đó, chính phủ không nên xen vào những gì mà các cơ sở kinh doanh tự mình có thể thực hiện được. Chỉ khi sự nâng đỡ để giúp tự lực như vậy không thể thực hiện được, thì nhà nước mới phải can thiệp theo nguyên tắc liên đới, nhờ đó giúp cho những người thất nghiệp khỏi rơi vào cảnh tuyệt vọng và phân bổ các khoản dự trữ cho người về hưu và những ai cần chăm sóc đặc biệt. Điều quan trọng nhất là bảo vệ những người yếu kém nhất. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng, sự can thiệp của nhà nước cần phải được cân nhắc cẩn thận, không được quá thô bạo, tránh hình thức nền kinh tế chỉ huy hay nền kinh tế do nhà nước quản lý, và cũng không quá dè dặt để mặc tư nhân kinh doanh. Nhiệm vụ chủ chốt của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế là thiết lập khung pháp lý và cơ cấu đánh thuế. Ngoài ra, hệ thống phúc lợi cũng phải hỗ trợ những ai không có khả năng tự kiếm sống bằng khả năng và điều kiện của riêng mình. Còn vai trò của nhóm, hội, tổ chức và đoàn thể là gì? Có những tổ chức phi lợi nhuận được các cá nhân thành lập và điều hành theo đuổi những mục tiêu là các mối quan tâm chung. Các câu lạc bộ thể thao, các hiệp hội đồng hương, các nhóm bảo vệ môi trường, các hội đoàn tôn giáo, v.v. Đó là những hình thức hoạt động, hợp tác đâm rễ trong lòng xã hội dân sự. Những tổ chức đó tạo nên sự liên đới rất quan trọng cho xã hội. Nhà nước nên củng cố và bảo vệ các tổ chức đó bằng luật pháp và các chính sách thuế quan. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về phát triển kinh tế trong xã hội hiện đại và cụ thể là thực trạng toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa có những tác động tích cực đến nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng có những tác động tiêu cực. Vì vậy, chính phủ của các quốc gia có vai trò kiểm soát, bổ trợ trong nền kinh tế thị trường tự do này, hầu giúp đỡ những người yếu thế có thể vượt lên chính hoàn cảnh khó khăn của mình. Vậy, Dukat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy rộng lượng giúp đỡ những người di dân về công ăn việc làm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sự phát triển kinh tế liên quan đến các doanh nghiệp. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tuổi già có thể dẫn lối và cứu vãn các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 2.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 16 tháng 3 vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Tiếp từ sách Sáng Thế, chương 6, từ câu 5 đến câu 8. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất, sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày, lòng nó chỉ toàn tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán, ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc. Giống vật bò dưới đất và chim trời, ta hối hận vì đã làm ra chúng. Nhưng ông Noe được đẹp lòng Đức Chúa. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ ba này có tựa đề là Thâm niên, một nguồn lực cho tuổi trẻ vô tư. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Truyền thuật Kinh Thánh với ngôn ngữ biểu tượng của thời đại sách này được viết ra, nói với chúng ta một điều gây ấn tượng mạnh mẽ. Thiên Chúa cảm thấy cay đắng vì sự gian ác lan tràn của con người. Sự gian ác trở thành lối sống bình thường của họ, nên người nghĩ là đã lầm khi tạo dựng nên loài người và quyết định tiêu diệt họ. thật là một giải pháp quyết liệt tận căn. Điều này có thể có sắc thái trái ngược với lòng thương xót. Không còn loài người nữa, chẳng còn lịch sử, không còn phán xét, cũng chẳng có lên án. Và nhiều nạn nhân bị tiền định hư hỏng, hung bạo, bất công, sẽ được dùng thứ mãi mãi. Điều ấy đôi khi chẳng xảy ra cho chúng ta, do cảm tưởng bất lực không thể chống lại sự ác, hoặc nản chí vì những tiên tri loan báo tai ương, khiến chúng ta nghĩ rằng không sinh ra thì tốt hơn sao? Chẳng lẽ chúng ta phải tin nơi một số lý thuyết gần đây, tố giác loài người như một tác nhân gây hại cho quá trình tiến hóa sự sống trên trái đất chúng ta hay sao? Thực tế, chúng ta bị sức ép, chịu những quyến rũ đối nghịch, làm cho chúng ta hoang mang. Một đảng, chúng ta lạc quan về sự kẻ chung vĩnh cửu, do những tiến bộ ngoại thường của kỹ thuật tân tiến khơi lên, diễn tả một tương lai đầy những máy móc hiệu năng hơn và thông minh hơn chúng ta. Chúng sẽ chữa lành những tai ương của chúng ta và nghĩ ra cho chúng ta những giải pháp tốt đẹp hơn để khỏi chết. Nhưng đằng khác, trí tưởng tượng của chúng ta dường như ngày càng tập trung vào sự hình dung một thảm họa chung kết tận diệt chúng ta. Ngày hôm sau, nếu còn có những ngày cho loài người, thì phải bắt đầu lại từ số 0. Dĩ nhiên, tôi không muốn tầm thường hóa vấn đề tiến bộ, nhưng dường như biểu tượng đại lụt đang chiếm chỗ trong tiềm thức của chúng ta. Và lại, đại dịch hiện nay đặt ra một nguy cơ không nhỏ cho sự hình dung chẳng chút lo âu của chúng ta về những điều đáng kể đối với cuộc sống và vận mệnh con người. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói. Trong trình thuật Kinh Thánh, khi nói về việc cứu sống của trái đất khỏi bị hư hỏng và đại lụt, Thiên Chúa ủy thác sứ mạng này cho sự trung thành của người già nhất trong nhân loại, là ông Noe, người công chính. Phải chăng tuổi già sẽ cứu vãn thế giới? Theo nghĩa nào? Bằng cách nào và đâu là chân trời? Cuộc sống sau cái chết hay chỉ là một sự sống còn cho đến trận hồng thủy? Một câu của Chúa Giê-xu gợi lại thời ông Noe, giúp chúng ta đào sâu ý nghĩa trang Kinh Thánh chúng ta đã nghe. Chúa Giê-xu vào thời sau hết đã nói rằng, và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Thật vậy, ăn uống, lấy vợ gả chồng là những điều rất bình thường và dường như không phải là thí dụ về sự hư hỏng. Vậy, sự hư hỏng thối nát ở chỗ nào? Trong thực tế, Chúa Giê-xu nhấn mạnh sự kiện con người khi họ chỉ giới hạn vào việc hưởng thụ cuộc sống thì lầm lạc đến độ mất ý thức về sự hư hỏng, làm hại phẩm giá và làm cho ý nghĩa của phẩm giá bị ô nhiễm. Và họ sống thiếu suy nghĩ ngay cả đối với sự hư hỏng, như thể đó là điều bình thường của an sinh con người. Những thiện ích của cuộc sống được tiêu thụ, hưởng dùng không chút bận tâm về phẩm chất tinh thần của cuộc sống, không chăm sóc môi trường của căn nhà chung. Không bận tâm đến cực khổ và suy thoái mà nhiều người phải chịu, và cả sự ác làm cho hư hỏng cộng đoàn. Bao lâu cuộc sống bình thường có thể được làm đầy bằng hạnh phúc, thì chúng ta không muốn bận tâm đến điều làm cho nó thiếu công lý và tình thương. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Sự hư hỏng có thể trở thành bình thường hay không? Rất tiếc là có. Vậy, cái gì mở đường cho nó? Thưa, đó là sự thiếu suy nghĩ chỉ làm chúng ta lo đến việc chăm sóc bản thân. Đó là giai đoạn mở đầu cho sự hư hỏng, làm cho cuộc sống mọi người bị chìm liềm. Sự hư hỏng tận dụng sự nhẹ dạ không tốt. Nó làm suy yếu sự tự vệ của chúng ta, làm lu mờ lương tâm và vô tình làm cho chúng ta trở nên đồng loại. Tuổi già ở trong vị thế thích hợp để nhận ra trò lường gạt của sự bình thường hóa một cuộc sống chỉ lo hưởng thụ và thiếu đời sống nội tâm. Cuộc sống thiếu suy nghĩ, không hy sinh, không có nội tâm, không có vẻ đẹp, không chân lý, không công lý và chẳng có tình thương. Sự nhạy cảm đặc biệt của tuổi già đối với những chú ý, những tư tưởng và tình cảm làm cho chúng ta trở nên con người hơn, phải tái trở thành ơn gọi của bao nhiêu người. Đó sẽ là một sự lựa chọn yêu thương của người già đối với các thế hệ trẻ. Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già vì đoàn sủng đất nhân bản và làm cho ta trở nên nhân đạo. Và ông Noe là mẫu gương về tuổi già khai sáng. Ông Noe không giảng, không than vãn, không trách mắng, nhưng chăm sóc tương lai của thế hệ đang bị lầm nguy. Ông kiến tạo con tàu đến đón tiếp và đưa vào trong đó con người và súc vật. Trong khi chăm sóc sự sống dưới mọi hình thức, ông Noe chú toàn mệnh lệnh của Thiên Chúa. Một phúc lành mới, một công trình tạo dựng mới. Ơn gọi của ông Noe vẫn luôn thời sự. Vị thánh tổ phụ này còn phải truyền cầu cho chúng ta. Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo đó là lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người và đặc biệt là những bạn trẻ đang theo tinh thần sáng kiến cầu nguyện một người cho tất cả cho một người. Họ sẽ tụ họp tại đền thánh Đức Mẹ Chasnagora và trong các giáo xứ của họ ngày thứ bảy và Chúa Nhật tới đây để cầu nguyện theo các ý nguyện thuộc sứ vụ của tôi. Tôi cảm ơn anh chị em vì cử chỉ này. Xin anh chị em lần này đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Ukraine mở cửa biên giới, tâm hồn và những cánh cửa nhẹ cho người Ukraine tị nạn chiến tranh. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các nữ tu của tình yêu thương xót và khích lệ họ hãy phục vụ Thiên Chúa và anh chị em với niềm vui được đổi mới, theo đoàn sùng của vị Trần Phước sáng lập là mẹ Speranza. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha nghĩ đến những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, trong mùa chay này, tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn lên Chúa Kitô, kín múc sức mạnh từ Chúa để trung thành sống đời Kitô hữu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimittis nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, Thánh Gioan Maria Vianney đã quả quyết: "Tôi biết có một người mạnh hơn Thiên Chúa, đó là người cầu nguyện. Người ấy có thể làm cho Chúa trả lời có, khi Ngài đã nói không. Cầu nguyện là sức mạnh lớn nhất trên thế gian này." Thánh Giuse được xem là đấng công chính, vì người luôn thi hành ý Chúa trong cầu nguyện. Ngài không để lại một cuốn sách hay linh đạo về cầu nguyện, nhưng cả cuộc đời thánh nhân là những phút giây cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, ngay cả trong những giấc mơ. Từng biến cố xảy ra đều là bài học chiêm nghiệm đối với thánh nhân. Thánh Giuse đã trải qua cuộc chiến đấu về lòng trông cậy với Đức Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã đối diện với mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa khi đón nhận Maria và bào thai như lời sứ thần loan báo. Chắc hẳn Ngài cũng băn khoăn tự hỏi: "Tôi chỉ là một người thợ, làm sao có thể được chọn cho một sứ mệnh lớn lao như thế?" Thánh Giuse đã trải qua những giây phút nghi nan trong đêm tối tâm hồn. Ngài đã hiểu rằng Ngài được chọn để làm cho niềm hy vọng của dân Israel tiếp tục được thắp sáng. Khi phải chọn giữa kế hoạch của Thiên Chúa và ý riêng mình, Thánh Giuse đã chọn theo ý muốn của Thiên Chúa. Thử thách dồn dập khi giữa đêm tối, Thánh Giuse phải đưa Đức Maria và trẻ Giêsu lánh sang Ai Cập và trở về vì sự bắt hại của Herode. Thánh nhân luôn lãnh nhận và thi hành ý Chúa trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là đêm tối. Mặc cho đêm tối của không gian, nhưng lòng mến và niềm tin nơi thánh nhân vẫn luôn ngời sáng. Điều đó giúp cho thánh nhân vượt qua tất cả nhờ có đời sống cầu nguyện. Kỷ niệm còn in đậm trong tâm khảm trẻ Giêsu khi lần đầu được cùng cha mẹ chảy hội lên đền thờ Jerusalem vào năm 12 tuổi. Thánh Giuse và mẹ Maria đã bị lạc mất con trẻ giữa đám đông bà con họ hàng. Sau 3 ngày, Thánh Giuse và Đức Maria đã tìm thấy con trẻ trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy. Thánh Giuse không một lời của trách. Thái độ ấy làm cho Đức Giêsu càng thấu hiểu hơn về lòng nhân hậu của Thiên Chúa Cha. Nếu không có đời sống cầu nguyện, làm sao Thánh Giuse hiểu được việc lạc mất con cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa? Đức Giêsu đã dạy về việc cần thiết phải cầu nguyện và đừng nản chí. Chúng ta phải cầu nguyện để giữ vững đức tin trước mọi cảnh huống. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ: Nếu cơn đại dịch đã làm cho chúng ta sờ chạm tận tay đến thân phận mong manh nơi cá nhân mình và xã hội, thì mùa chay này lại cho phép chúng ta cảm nghiệm niềm an ủi của đức tin vào Thiên Chúa. Vì nếu không có đức tin, chúng ta không thể đứng vững, không ai tự cứu thoát một mình, bởi vì tất cả chúng ta đều ở chung trên cùng một con thuyền giữa những phong ba bão táp của lịch sử. Nhưng trên hết, không ai tự cứu mình được mà không cần đến Chúa, bởi vì chỉ có mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô mới đem lại chiến thắng trên những vùng biển tối tăm của sự chết. Giữa lúc lòng đầy vui sướng hay khi gặp đau khổ thất vọng, chúng ta hãy thiết tha duy trì đời sống cầu nguyện. Những buổi kinh lễ chiếu lệ thường làm chúng ta xa dần Thiên Chúa. Chúng ta không còn ý thức về tội, đánh mất ơn Chúa nên dễ dàng sa ngã. Tất cả đời sống người tín hữu phải được nuôi dưỡng trong một bầu khí cầu nguyện, để có thể dấn thân cho một thế giới còn nhiều bất công, chiến tranh bạo động, dịch bệnh và nghèo đói, để có thể trả lời cho nhân loại biết về sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa trong mái nhà Nazareth nhỏ bé, hàng ngày Thánh Giuse luôn có sự tiếp xúc thân mật với Chúa Con và với Đức Maria như nguồn tăng trưởng về đức tin và lòng mến. Với đời sống trầm mặc và cầu nguyện liên lỉ, Thánh Giuse luôn đón nhận và thi hành ý Chúa qua từng biến cố của cuộc sống. Noi gương Thánh Giuse, xin cho chúng con biết đặt ý Chúa lên trên mọi sự, biết yêu mến đời sống cầu nguyện, giữ thinh lặng nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, và mau mắn đáp lại trong niềm tín thác cậy trông. Amen.
Của cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.